Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông tin chuyên đề cho cán bộ chủ chốt. Chấp thuận hai dự án điện gió vốn đăng ký hơn 6.000 tỷ đồng. Sáp nhập thôn tổ và câu chuyện bảo tồn giá trị văn hóa.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, phường Kinh Bắc tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng một số sở ngành của tỉnh. Tại lễ phát động, phường Kinh Bắc kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Phường cũng vận động các gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp. Các khu dân cư tăng cường hoạt động tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường xanh, khu dân cư xanh kiểu mẫu. Đồng thời, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ, giảm phát thải và nhân rộng các sáng kiến bảo vệ môi trường. Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường sẽ đưa kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng tháng, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Nhân dịp này, phường Kinh Bắc cũng kêu gọi sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các dự án trọng điểm về môi trường trên địa bàn như dự án hồ điều hòa Vạn An, dự án mở rộng đê sông Cầu, dự án trồng cây xanh, cải tạo hệ thống thoát nước và đề án giữ gìn bảo vệ môi trường khu dân cư. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng thực hiện việc trồng cây xanh, dọn vệ sinh tại khu vực công viên Nguyên Phi Ỷ Lan và tuyến đường Lý Thái Tổ trên địa bàn phường Kinh Bắc.
Sáng 5 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề 6 tháng đầu năm bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu xã phường và các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Toàn Đảng bộ tỉnh có tổng số 102 điểm cầu với hơn 9,1 nghìn đại biểu tham dự. Ngoài ra, tại Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp sóng của tỉnh đến 105 điểm cầu, 406 điểm xem live với hơn 11.000 đại biểu. Các đại biểu đã được giảng viên Học viện Ngoại giao thông tin về tình hình thế giới, khu vực thời gian qua, những tác động đến Việt Nam, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Tại chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội và Môi trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao đổi chuyên đề về các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với phát triển nhanh, bền vững, đồng thời phân tích những vấn đề đặt ra đối với tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Các đại biểu đã được nghe những đánh giá, phân tích xu hướng phát triển mới của nền kinh tế, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và thu hút đầu tư chất lượng cao. Báo cáo viên đã phân tích làm rõ những cơ hội, thách thức cũng như các định hướng lớn để tỉnh Bắc Ninh phát huy được tiềm năng sau khi hợp nhất đơn vị hành chính. Thông qua đó tạo thành động lực phát triển mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được cập nhật những thông tin quan trọng về tình hình quốc tế trong nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Sáng ngày 5 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Công an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài và bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị về phía Bộ Công an, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đoàn Thanh tra Bộ Công an đã thông tin đầy đủ dự thảo kết luận thanh tra về hoạt động xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài và bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Theo đó, đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp đối với 6 sở ngành, 4 cơ quan chủ quản mục tiêu quan trọng, 10 ủy ban nhân dân cấp xã, 18 doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài và 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đoàn thanh tra đã chỉ ra 5 nhóm nội dung có ưu điểm, các nội dung còn tồn tại hạn chế, vi phạm cần xem xét trách nhiệm theo quy định, đồng thời xác định các nguyên nhân khách quan chủ quan, đề xuất khắc phục các tồn tại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh thanh tra Bộ Công an ghi nhận sự phối hợp trách nhiệm nghiêm túc và tích cực của các cơ quan đơn vị địa phương trong quá trình thanh tra. Đoàn thanh tra tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, giải trình, đặc biệt phân tích sâu hơn các nguyên nhân kiến nghị, nội dung xử lý trách nhiệm và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị nghiêm túc nhìn nhận tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong dự thảo kết luận thanh tra. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai ngay các biện pháp khắc phục những tồn tại. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn cảm ơn đoàn thanh tra đã làm việc khách quan, trách nhiệm, nghiêm túc. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu một số khó khăn sau khi sáp nhập các đơn vị thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là việc lưu trữ, quản lý hồ sơ. Đồng chí khẳng định những kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ Công an sẽ là cơ sở quan trọng để các ngành địa phương rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ sớm có văn bản chỉ đạo khắc phục những nội dung mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, cũng như rút kinh nghiệm cho những nhiệm vụ khác nhằm hạn chế tối đa các vi phạm. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, khẩn trương khắc phục ngay trong thời gian tới. Đối với các vi phạm của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.
Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 160 MW, tổng vốn đầu tư đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định. Cùng tham dự có đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã trao tặng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án điện gió, đó là nhà máy điện gió SD Sơn Động do Công ty Cổ phần Điện gió SD Đại Sơn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 105 MW, gồm 21 tua bin công suất 5 MW, địa điểm thực hiện tại các xã Sơn Động, Vân Sơn, Đại Sơn, Yên Định, tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 242.550 MW giờ trên năm. Dự án nhà máy điện gió Bắc Giang 2 do hai nhà đầu tư gồm liên danh Enerjet SE Cộng hòa Liên bang Đức và công ty trách nhiệm hữu hạn Enerjet Việt Nam thực hiện có công suất thiết kế 55 MW, gồm 9 tua bin công suất từ 5,5 đến 6,3 MW, triển khai tại các xã Tuấn Đạo, Dương Hưu và Sơn Động. Tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Chúc mừng hai nhà đầu tư đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để chấp thuận dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cảm ơn sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với tỉnh Bắc Ninh. Thông tin thêm về tình hình phát triển, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh đến tốc độ phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp, có sự hiện diện của nhiều tập đoàn toàn cầu và nhu cầu về điện tăng cao. Đồng chí khẳng định năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tối đa để rút ngắn tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính và các nội dung liên quan, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào phát điện thương mại ngay trong năm 2027. Đồng thời mong muốn Đại sứ quán Đức tại Việt Nam quan tâm kết nối giới thiệu doanh nghiệp Đức đến Bắc Ninh, nhất là doanh nghiệp có thị trường toàn cầu, ưu tiên lĩnh vực bán dẫn, dược phẩm, robot công nghiệp. Đại diện các nhà đầu tư đã cảm ơn sự tin tưởng của tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Thông tin thêm về dự án và quyết tâm đưa dự án sớm vào hoạt động, các nhà đầu tư khẳng định các dự án điện gió sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ đầu tư cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong thực hiện sớm đưa dự án vào hoạt động. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng các nhà đầu tư, đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam quà lưu niệm và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
Chiều ngày 5 tháng 6 tại buổi làm việc kết nối trực tuyến với Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử Đài Loan, TIMA, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả với cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan, qua đó mở rộng cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Đài Loan tại Bắc Ninh. Đồng chí chia sẻ trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và sản xuất điện tử bán dẫn hàng đầu cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây cũng là lĩnh vực mà các doanh nghiệp Đài Loan đang có thế mạnh và kinh nghiệm hàng đầu thế giới. Thông qua TIMA, Bắc Ninh mong muốn kết nối sâu rộng hơn với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thiết bị điện, điện tử, các trung tâm nghiên cứu phát triển và các nhà đầu tư chiến lược Đài Loan. Để tăng cường hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Thịnh đề xuất một số nội dung về thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, tăng cường kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại giữa hai bên. Đồng thời khẳng định tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành viên TIMA tìm hiểu môi trường xúc tiến đầu tư tại tỉnh, nghiên cứu hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao có sự tham gia của doanh nghiệp Đài Loan. Tại điểm cầu Đài Loan, ông Thái Tùng Huệ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử Đài Loan, cảm ơn sự quan tâm đồng hành của chính quyền tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại tỉnh và đánh giá cao những định hướng hợp tác mà lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đưa ra. Ông Thái Tùng Huệ cho rằng việc thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên giữa hai bên là biện pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới. Đại diện TIMA kiến nghị một số nội dung liên quan đến môi trường đầu tư, đơn giản hóa quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ kết nối hệ sinh thái các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. TIMA bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bắc Ninh trong việc quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tới các doanh nghiệp thành viên, qua đó thúc đẩy làn sóng đầu tư mới từ Đài Loan và Bắc Ninh trong thời gian tới.
Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam. 115 năm sau dấu mốc lịch sử ấy, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quý vị thân mến, tại bến cảng Nhà Rồng vào năm 1911, Bác Hồ đã bước lên con tàu Amihan Latour Traveler để ra đi tìm đường cứu nước. Và tại Thư viện Bắc Ninh số 2 thì toàn bộ những bức tranh ảnh tư liệu quý giá đã được trưng bày nhằm tái hiện lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước bền bỉ và đầy kiên định của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
40 bức ảnh tư liệu lịch sử, 40 tác phẩm hội họa đạt giải cuộc thi Bác Hồ của chúng em, cùng nhiều mô hình tái hiện những dấu mốc gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và học sinh tham gia. Điểm nhấn của chương trình là buổi nói chuyện chuyên đề Dấu ấn người trên hành trình lịch sử dân tộc, giúp người nghe hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc hành trình tìm đường cứu nước cách đây 115 năm. Học sinh Trần Thị Phương Anh, lớp 10A13, trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên, chia sẻ.
Hôm nay em đã có mặt ở đây rất là sớm, em đã chuẩn bị rất là tốt. Tại từ lúc 7 giờ đã có mặt ở đây rồi để mà có thể nghe được câu chuyện một cách trọn vẹn nhất. Và sau khi nghe câu chuyện, em cảm thấy rất là hào hứng và xúc động, hiểu biết hơn về hành trình của Bác và trân trọng những cái giá trị hiện tại mà mình được sở hữu, mình được hưởng.
Binh nhì Ngô Văn Hùng, chiến sĩ tiểu đội 6, trung đội 2, đại đội 4, lữ đoàn 229 bày tỏ.
Là một người chiến sĩ được tham gia buổi lễ và được nghe diễn giả kể về cuộc đời của Bác thì tôi cảm thấy rất vui vẻ, tự hào và thêm được lòng yêu nước. Và trong tương lai tôi sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng để cống hiến cho Tổ quốc, cho đất nước.
Từ những trang tư liệu lịch sử, những thước phim, hình ảnh chân thực, cuộc hành trình của Bác hiện lên không chỉ là hành trình của một con người yêu nước mà còn là hành trình mở ra con đường giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Giá trị của cuộc hành trình ấy vẫn tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Bà Nguyễn Thị Luyên, Giám đốc Thư viện Bắc Ninh số 2 tỉnh Bắc Ninh nói.
Qua cuộc trưng bày đợt này thì chúng tôi cũng nhằm muốn khắc sâu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc ra đi tìm đường cứu nước của Bác và nhấn mạnh thêm vai trò của Bác, của Đảng trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập của đất nước và giữ nước. Cũng qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn rằng tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng vai trò của Bác, của Đảng để hun đúc thêm niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, với Bác.
115 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng những giá trị từ cuộc hành trình lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Mỗi tư liệu, mỗi câu chuyện được giới thiệu hôm nay không chỉ giúp ôn lại một dấu mốc trọng đại của dân tộc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm tiếp bước của các thế hệ người Việt Nam trong thời đại mới.
Thưa quý vị và các bạn, Việc sắp xếp đặt tên các thôn tổ dân phố sau sáp nhập phải bảo đảm tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống, gìn giữ những địa danh có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng dân cư, đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với người dân Bắc Ninh, mỗi địa danh không chỉ là một tên gọi hành chính mà còn chứa đựng lịch sử hình thành, những giá trị văn hóa truyền thống và ký ức của nhiều thế hệ. Vì vậy, câu chuyện đặt tên các thôn tổ dân phố sau sáp nhập đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Đình Bảng, vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Dù tên gọi phường Đình Bảng không còn sau đợt sắp xếp trước đây, nhưng những giá trị lịch sử văn hóa gắn với địa danh này vẫn luôn được người dân trân trọng và gìn giữ. Theo phương án sắp xếp tới đây, tổ dân phố Đình Bảng sẽ sáp nhập với tổ dân phố Hạ và dự kiến lấy lại tên gọi Đình Bảng. Phương án này đang nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng rất cao từ nhân dân. Ông Nguyễn Danh Mã, tổ dân phố Đình, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Nói đến Đình Bảng thì người dân chúng tôi từ mọi miền mà những người con đi làm ăn xa đều rất tự hào và rất nhớ tới cái từ Đình Bảng chúng tôi. Nếu mà trước đây mà thấy mất đi thì đây điều đáng tiếc. Cho nên khi mà được thành lập lại và có cái tên Đình Bảng thì chúng tôi rất tự hào và cũng rất vinh dự.
Phường Vân Hà có 33 tổ dân phố, theo phương án sắp xếp giảm còn 16 tổ dân phố. Quá trình xây dựng phương án không chỉ căn cứ vào các tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên, mà còn xem xét các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và sự gắn kết của cộng đồng dân cư. Đặc biệt, việc lựa chọn tên gọi các tổ dân phố sau sắp xếp được địa phương nghiên cứu kỹ lưỡng. Đây là lời của bà Nguyễn Thị Uyên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Yên Viên, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.
Chúng tôi rất mong muốn là cái tên sau khi gia nhập tổ dân phố Yên Viên với tổ dân phố Nguyễn Đức thì cái tên tổ dân phố Yên Viên được giữ lại và được lưu truyền mãi mãi.
Còn ông Nguyễn Đại Lượng, Bí thư Đảng ủy phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh thì cho biết.
Cái thời gian trước ngày 30 tháng 6 thì sẽ hoàn thành cái việc kiện toàn cái đội ngũ cán bộ rồi cấp ủy của các cái tổ dân phố để đảm bảo là ngay từ ngày 1 tháng 7 thì các cái tổ dân phố mới sau khi sắp xếp sẽ đi vào hoạt động ổn định. Và chúng tôi rất quan tâm đến cái yếu tố ổn định trước và sau khi sắp xếp.
Việc lắng nghe ý kiến nhân dân, tôn trọng các giá trị truyền thống đang giúp nhiều địa phương tìm được tiếng nói chung trong quá trình sắp xếp thôn tổ dân phố. Qua đó không chỉ đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Thực tế cho thấy việc sắp xếp thôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính. Với người dân Bắc Ninh, mỗi tên làng, tên phố còn là ký ức về cội nguồn, gắn với lịch sử hình thành, phong tục tập quán và niềm tự hào của cộng đồng dân cư qua nhiều thế hệ. Vì vậy, cùng với sự đồng thuận đối với chủ trương sắp xếp, câu chuyện đặt tên cho các đơn vị mới sau sắp nhập đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Vân Khám là một trong 49 làng quan họ gốc của tỉnh Bắc Ninh. Trong phương án sắp nhập của xã Liên Bão, thôn Vân Khám sẽ sắp nhập với thôn Ngang Nguyễn và dự kiến lấy tên là Ngang Khám. Nhất trí với chủ trương sắp nhập để hoạt động hiệu quả hơn, song nhiều người dân vẫn băn khoăn về cách đặt tên mới. Ông Dương Văn Bắc, bí thư chi bộ thôn Vân Khám, xã Liên Bão nói.
Nếu mà sắp nhập thì chúng tôi cũng thấy rằng là sau này là cũng như là về các cái thế hệ mai sau là giữ được hiểu được cái làng Vân Khám thì chắc chắn là nếu như mà sát nhập thì nó sẽ bị mai một.
Hai làng quan họ cổ Hoài Thị và Bái Uyên cũng thuộc diện sát nhập trong đợt này. Theo phương án dự kiến, đơn vị mới sẽ mang tên Hoài Uyên, tên gọi từng tồn tại trong lịch sử. Đồng tình với phương án đặt tên mới bởi vừa kế thừa truyền thống, vừa thể hiện sự gắn kết của các cộng đồng cư dân. Tuy nhiên, nhiều địa phương chăn trở là việc làm sao khi tên gọi cũ không còn, nhưng giá trị của quan họ gốc tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Đây là tâm sự của ông Nguyễn Văn Đức, trưởng thôn Hoài Thị, xã Liên Bão.
Hoài Thị là làng quan họ gốc, cũng là liên quan đến kết trạng với Diêm Xá từ ngày xưa nở, từ lâu lắm rồi, từ thời các cụ để lại, bây giờ các cụ cũng không thể nhớ được, các cụ trăm tuổi cũng không thể nhớ được là kết trạng từ bao giờ. Nhưng mà bây giờ là cái tên này mà mất đi thì thực ra là cũng là thiệt thòi so với nhân dân Hoài Thị. Tại vì cái tên gọi thì tên gọi từ ngày xưa rồi, giờ gọi tên Hoài Uyên thì nó cũng là một cái thực ra là cũng phải tiếc nuối.
Ông Nguyễn Đức Hiệu, Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội xã Liên Bão thì cho rằng:
Chúng tôi hiện nay đang trình cái phương án lên Ủy ban tỉnh để chờ tỉnh là chốt cái phương án thì để chúng tôi sẽ đưa ra cái văn cuối cùng. Thế tuy nhiên thì trên cơ sở trong khi chờ thì chúng tôi cũng đã triển khai là các cái hội nghị liên quan là chúng tôi có mời cả Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đặc biệt là mời lãnh đạo của các thôn của ba thành phần là bí thư, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận đến để trưng cầu ý kiến và chốt cái phương án lựa chọn cái tên thôn. Thì trên cơ sở đó thì phải nói là được cái sự đồng thuận rất là cao của các đồng chí cán bộ xã cũng như là của các đồng chí cán bộ của các thôn.
Có người mong muốn giữ nguyên tên gọi truyền thống của địa phương mình, có ý kiến đề xuất ghép tên các đơn vị cũ để bảo đảm sự hài hòa. Cũng có những quan điểm cho rằng nên lựa chọn một tên gọi mới phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay. Mỗi ý kiến đề xuất đều xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn những giá trị văn hóa của địa phương tiếp tục được gìn giữ sau sắp xếp.
Thưa quý vị, thời gian bàn giao mặt bằng trong Rank APEC đang bước vào trạng nước rút được tính bằng ngày. Tại xã Lương Tài, sau nhiều nỗ lực, địa phương sẽ tiến hành tổ chức bàn giao mặt bằng ranh giới khu vực APEC và đường xuyên tâm dự án. Còn tại xã Gia Bình, địa phương có tới 4 thôn với khoảng 1.400 hộ dân phải di rời ngay trong những ngày tới, thì bài toán về chỗ ở tạm cư cho bà con đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Trong khi các dự án tái định cư đang được gấp rút hoàn thiện, thì Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân đã cùng chung tay triển khai nhiều cách làm nghĩa tình giúp đỡ hỗ trợ các hộ gia đình có nơi tạm cư ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong lúc đang loay hoay tìm chỗ ở cho gia đình 4 người, ông Tái đã nhận được sự giúp đỡ nghĩa tình từ người thân. Một cơ ngơi khang trang tại thôn Đại Lộc, cách nhà cũ chừng 2 cây số, được người quen cho mượn để ở trong thời gian chờ xây dựng được nhà mới tại khu tái định cư. Sắp xếp gọn gàng từ món đồ tại nơi ở tạm, ông bà cùng nhau dọn dẹp vườn tược, trồng rau nuôi gà, phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Bởi thời gian để có nhà mới ở khu tái định cư cũng phải mất nhiều tháng. Bà Nguyễn Thị Dũng, thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Gia đình tôi lên đây thì cũng là, ở đây thì cũng phải là nuôi con gà, con quế, trồng cái rau, cỏ. Mà may mắn được ở đây, chỗ này là cũng hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng mà còn gì, ở trên xếp đặt đất, tái định cư mặt bằng chúng tôi để chúng tôi làm nhà, chúng tôi lên ở.
Ông Nguyễn Văn Tái, thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ.
Thấy điều kiện hoàn cảnh mà chúng tôi là phải vì xã hội, để vì cái chung phát triển của đất nước nên phải đi tạm cư nhường chỗ cho để làm sân bay. Đó, thế cho nên là thôi trước mắt đã cứ tạm thời như này, tôi chỉ mong là nhà nước làm thế nào khẩn trương đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng cái khu vực tái định cư mà xong rồi phân đất cho chúng tôi để tôi làm nhà để ở. Không có gì bằng nhà mình, dù rằng ở đâu có tốt mấy chăng nữa vẫn không bằng nhà mình.
Tại thôn Ngô Thôn, những ngày qua thực sự là một cuộc dịch chuyển lớn của cả làng quê. Tiếng máy, tiếng xe, tiếng khoan cắt. Dù rất nhiều tâm trạng, cảm xúc đan xen, thế nhưng trên hết, họ vẫn đồng lòng rời xa mảnh đất cha ông để nhường đất cho đường băng dự án sân bay Gia Bình kịp tiến độ. Tính đến ngày 5 tháng 6, 100% số hộ đã đăng ký đồng thuận bàn giao mặt bằng trước ngày 8 tháng 6. Hơn 96% số hộ đã di chuyển xong đồ đạc và có chỗ ở tạm ổn định. Ông Nguyễn Văn Diện, Phó Bí thư Chi bộ thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, thông tin.
Người ta cũng rất phấn khởi, đồng tình 100% ra lấy cái giấy ý kiến để họ muốn là xin được cái phần thưởng của dự án của tập đoàn MacRae là thưởng cho bà con. Đấy là cái việc mà bà con rất mong muốn được cái thưởng đợt này là 100 triệu. Bà con bây giờ là đang mong muốn nhà nước rồi các cấp ban ngành là giao cái đất tái định cư sớm cho bà con để bà con sớm làm nhà để ổn định cuộc sống.
Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng khu vực APEC, xã Gia Bình đang khẩn trương cải tạo các trụ sở dôi dư thành nơi tạm cư miễn phí cho các hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến khoảng 90 phòng ở sẽ được bố trí để giúp bà con ổn định cuộc sống trong thời gian chờ tái định cư. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ủy, các chi bộ cũng tích cực vận động nhân dân chung tay hỗ trợ chỗ ở cho các hộ dân phải di rời, phục vụ dự án. Bà Phùng Thị Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Nhất là chúng tôi bình chọn những hộ gia đình là có chính sách, thuộc gia đình chính sách, nhưng phải là chính sách thực sự là không có nơi lương tựa và phải có những cái khó khăn như là đi về đi lại hay là bệnh tật, hiểm nghèo. Và chúng tôi ưu tiên những hộ gia đình đấy trước, sau đó mới đến các hộ gia đình khác.
những chuyến xe chở đồ đạc rồi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Những ngôi nhà cũ sẽ lùi vào ký ức, nhưng nghĩa tình của người dân, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và niềm tin vào ngày mai sẽ còn ở lại. Đó cũng chính là nền móng vững chắc nhất để Gia Bình viết tiếp câu chuyện phát triển từ công trình trọng điểm quốc gia hôm nay.
Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật tại phòng khám đa khoa Trung Nam, phường Kinh Bắc. Đoàn đã trực tiếp đi thăm kiểm tra phòng làm việc khu vực đón tiếp, các phòng khám, khu vực lưu trữ chất thải y tế và nhà thuốc Trung Nam, thực hiện đối chiếu hồ sơ pháp lý chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động hồ sơ nhân sự, bảng niêm yết giá dịch vụ y tế và giá thuốc, đồng thời ghi nhận những ý kiến và giải trình của cơ sở về các vấn đề liên quan. Phòng khám tuân thủ các quy định chuyên môn, công khai giá dịch vụ, bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đoàn giám sát lưu ý cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đồng thời hướng dẫn phòng khám khắc phục một số tồn tại hạn chế, đảm bảo luôn hoạt động đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tư nhân. Theo kế hoạch 41 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sát tại 7 cơ sở y tế ngoài công lập từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 và tổng hợp kết quả báo cáo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.
Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh, trong tổng số hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, toàn tỉnh có 574 em được miễn thi môn ngoại ngữ. Trong đó 127 thí sinh được miễn bài thi môn tiếng Anh, 445 thí sinh được miễn bài thi môn tiếng Trung và 2 thí sinh được miễn bài thi môn tiếng Hàn. Bộ Giáo dục Đào tạo quy định thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi, đảm bảo đúng quy định sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ. Năm nay là năm đầu tiên thí sinh có chứng chỉ tiếng Hàn TOEIC đạt từ cấp độ 3 trở lên được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, thí sinh thi 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại cấp trung học phổ thông. Các em chỉ được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, còn nếu muốn sử dụng điểm thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh vẫn phải thi môn này.
Sáng 5 tháng 6, tại chùa Vĩnh Nghiêm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí Paranathut, tiếng nói hòa nhập và cuộc thi nhiếp ảnh Paranathut, khoảnh khắc hòa nhập. Với thông điệp, hòa nhập không chỉ là hỗ trợ, hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị. Cuộc thi thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên tham gia, phản ánh sinh động những khoảnh khắc đẹp về nghị lực sống, tinh thần vượt khó và sự gắn kết của người khuyết tật trong đời sống xã hội. Các tác phẩm dự thi tập trung khai thác nhiều góc nhìn chân thực về thể thao, người khuyết tật, lao động, sinh hoạt cộng đồng, giáo dục và các hoạt động thiện nguyện. Nhiều bức ảnh gây xúc động mạnh bởi khả năng truyền tải tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên cùng khát vọng cống hiến của người khuyết tật. Tại chương trình, ban tổ chức vinh danh trao tổng số 35 giải thưởng cho 40 tác giả có tác phẩm báo chí, nhiếp ảnh xuất sắc dự thi. Trước đó, các đại biểu, vận động viên và tình nguyện viên tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm và trường mầm non Tân An.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27-36 độ. Khu vực phía tây có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28-37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28-36 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.